chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, trong chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay, cô Thu Loan sẽ kể cho các em nghe chuyện Nàng công chúa bán than. Qua câu chuyện này, các em sẽ rút ra được cái giá của sự chăm chỉ. Ngày xưa, có một ông vua sinh được ba nàng công chúa. Ba nàng đều xinh đẹp như nhau, nhưng tính tình lại rất khác nhau. Hai công chúa lớn chỉ sống ỷ lại. Cả hai đều lấy được chồng con nhà quan, giàu có. Sẵn có vàng bạc của cải, ngày ngày hai nàng chỉ ngồi ăn chơi. Công việc nhà cửa đều phó thác cho người làm, người ở. Còn công chúa ba thì nghĩ và làm khác hai chị. Nàng không sống dựa vào giàu có, mà trái lại rất siêng năng làm việc và nhất định không chịu lấy chồng con nhà giàu. Một hôm, vì không nhận lời con trai quan tể tướng, nên công chúa ba bị vua cha đuổi ra khỏi cung. Nhà vua sai người trao cho nàng một con ngựa mù và nói: "Con đã không muốn sống giàu có thì hãy đi ra khỏi nhà này. Ta muốn xem con làm giàu bằng cách nào bằng hai bàn tay kia, và cấm không được trở lại cung điện chừng nào chưa có nhiều tiền bạc của cải hơn hai chị gái." Công chúa ba không chút buồn sầu, nàng vỗ về con ngựa mù và nói: "Sau này ta sẽ trở nên giàu có và chữa cho ngựa khỏi mù." Nói rồi nàng nhảy lên lưng ngựa, lặng lẽ lên đường. Con ngựa tuy mù cả hai mắt nhưng đi rất đều chân. Đến lúc sẩm tối, ngựa dừng lại trước một túp lều nho nhỏ ven đường mòn bên một cánh rừng. Công chúa xuống ngựa và bước vào lều. Nàng hỏi ra mới biết đây là nhà của một bà già quá chồng. Bà cụ đã ngoài 60 tuổi, có một người con trai vừa tròn 30, chuyên làm nghề đốt than. Vì vậy, người ta quen gọi chàng là chàng đốt than. Sau một hồi chuyện trò thăm hỏi, công chúa tự xưng tên và hoàn cảnh của mình, và nàng có ý xin ở lại làm dâu bà cụ. Nghe nói vậy, bà cụ sợ hãi, chắp tay vái lại công chúa và hết lời từ chối. Chàng đốt than cũng không dám nhận lời. Chàng mời công chúa nghỉ lại một đêm, rồi sáng sớm mai công chúa định đến đâu chàng dẫn đi đến đó. Công chúa ba hết sức thành thực xin ở lại làm dâu bà cụ và làm vợ chàng đốt than. Bà cụ không còn cách nào từ chối, đành phải nhận lời. Sau bữa cơm rau bình thường, công chúa hỏi han mọi việc làm ăn và mọi sinh hoạt sớm tối ở trong nhà. Ba mẹ con thân mật trò chuyện mãi tới khuya. Sáng hôm sau, hai mẹ con bà cụ lại mỗi người mỗi việc như thường lệ. Bà cụ dậy sớm, nấu cho con trai ăn trước khi đi làm. Chàng đốt than cũng dậy rất sớm, quẩy sẵn hai gánh nước cho mẹ. Công chúa cũng bắt tay vào công việc. Nàng dậy sớm hơn mọi hôm, ở trong cung điện, để dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân ngõ, thả ngựa đi ăn cỏ. Sau bữa cơm sáng, chàng đốt than lại đeo dao, quẩy, sọt vào rừng. Công chúa ba ngỏ ý muốn đi theo bà, nhưng bà cụ bảo nàng ở lại cuốc vườn để kịp trồng ngô đúng ngày đúng vụ. Nàng làm việc suốt từ sáng đến chiều nên rất mệt. Đến cuối buổi, nàng còn tranh thủ cắt thêm một gánh cỏ cho ngựa ăn đêm. Chiều tối, chàng đốt than quẩy một gánh than về, công chúa ra tận ngõ đón chồng. Từ khi có vợ, chàng không phải đi chợ bán than như mọi khi nữa. Việc bán than đã có vợ giúp nên chàng có nhiều thì giờ vào rừng và đốt ngày càng được nhiều than hơn. Công chúa ba đã quen dần với công việc. Sau mỗi buổi đi chợ về, nàng lại vác cuốc ra làm vườn. Một hôm, nàng cuốc phải một vật rất cứng màu vàng, to bằng quả trứng. Nhặt lên xem thì đó là một cục vàng. Thấy con dâu nhặt hòn đá cho vào túi, bà cụ phì cười, cho là người cung cát muốn chơi đá làm cảnh và cũng không hỏi nàng. Sáng hôm sau, công chúa lại cuốc được một cục vàng giống như hôm trước. Nàng lại nhặt bỏ vào túi rồi đem cất vào đầu giường nằm. Ngày ngày, nàng vẫn cùng mẹ chồng cuốc đất rồi tiếp tục cùng bà gieo trồng. Chàng đốt than thì vẫn vào rừng làm than và quẩy về mỗi ngày một gánh nặng. Tuy bận việc suốt ngày nhưng công chúa không lúc nào quên con ngựa. hôm nào nàng cũng dành thì giờ cắt thêm cỏ, hái thêm lá rừng cho ngựa ăn đêm. Một hôm, dắt ngựa đi uống nước, nàng gặp một đạo sĩ. Thấy con ngựa béo đẹp nhưng lại mù, đạo sĩ đứng lại hỏi chuyện. Công chúa ngỏ ý muốn chữa mắt cho ngựa. Đạo sĩ mách, muốn chữa cho ngựa khỏi mù thì phải lấy lá mạn ở trên đỉnh núi Tiên cho ăn và lấy nước giếng phun ở trên đỉnh núi cho uống trong 3 tháng liền. Công chúa cảm ơn đạo sĩ, rồi từ đấy chiều nào sau khi làm vườn xong, nàng cũng nhanh chân leo lên đỉnh núi Tiên hái lá mạn và múc nước thần về cho ngựa. Nàng kiên trì làm công việc này trong suốt 3 tháng ròng. Quả nhiên, con ngựa đã khỏi mù. Một hôm, nàng ngỏ ý muốn theo chồng vào rừng đốt than, nhưng chồng không ưng vì sợ vợ không leo lên được dốc. Chờ chồng đi khỏi, nàng lén theo sau. Tới nơi, công chúa hỏi chồng cách đốn cây chặt cành, rồi nàng bắt tay vào công việc. Công việc chặt cây rồi cũng quen dần. Chẳng bao lâu, những khúc cây chặt xếp đống chật xung quanh lò than. Công chúa bàn với chồng đào thêm 2 cái lò than nữa. Sáng hôm sau, vừa coi lò, chàng đốt than vừa cùng vợ đào thêm cái lò thứ 2. Đang đào, chợt công chúa thấy 2 cục vàng, rồi bới lại được thêm 2-3 cục nữa. Nàng kêu lên sung sướng. Sau đó, 2 vợ chồng còn tìm thêm được rất nhiều vàng nữa. Công chúa dặn chồng phải giữ kín chuyện và tìm cách chuyển vàng dần về nhà. Từ hôm ấy, chiều nào 2 vợ chồng cũng gánh về 1 gánh than và cho ngựa thổ thêm 1 gánh. Trong thổ và gánh than lúc nào cũng có 10-15 cục vàng. Suốt 3 tháng trời, 2 vợ chồng nàng đã chuyển hết hang vàng về nhà, chôn giấu cẩn thận. Vườn ngô do 2 bàn tay nàng và bà mẹ vun trồng đã tới vụ bẻ. Nàng phải cùng chồng dựng thêm lều chứa ngô thu hái về. Từ đấy, trong nhà đã có đủ ngô ăn quanh năm và có vàng chi dùng. Thấy trong nhà đã có vàng gấp 5 gấp 10 kho vàng của vua cha, công chúa bàn với chồng và mẹ dựng nhà, đậu trâu, mua ruộng. Nàng bảo chồng vào cung đo nhà của nhà vua để làm 1 cái nhà y như thế. Chàng đốt than theo lời vợ dặn, vào cung đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cung vua. Nhà vua thấy vậy liền quát hỏi chàng đốt than. Chàng không chút sợ hãi đáp, tôi là người đốt than, chồng của nàng công chúa ba, là con rể của nhà vua. Theo lời công chúa, tôi vào đây đo đạc cung vua để về dựng 1 cái nhà to cao như vậy. Nghe xong nhà vua giận lắm, lớn tiếng quát tháo và sai lính đuổi chàng đốt than. 2 công chúa lớn cũng ra sân xỉa sói, xỉ vả, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Chàng đốt than không nói không rằng, bình thản đi ra cổng thành. Về đến nhà, chàng kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra ở trong cung điện. Công chúa an ủi chồng. Sau này, ta sẽ làm vua cha và 2 chị biết. Bây giờ, chàng hãy chịu khó ít lâu. Chàng đốt than vào thành thuê 1 đoàn thợ về xây nhà. Đoàn thợ làm ngày ngày, đêm đêm. Chỉ trong vòng 2 tháng, tòa nhà đã dựng xong. Ngày về nhà mới, nàng bảo chồng sang mời vua cha và hoàng hậu sang chơi. Lần này, vua không quát như trước, nhưng vua mỉa mai bảo chàng đốt than về làm kiệu bằng vàng và võng vàng sang đón thì vua và hoàng hậu mới đi. Công chúa ba cho thợ đúc ngay 1 chiếc kiệu vàng và 1 cái võng vàng sang đón vua và hoàng hậu. Thấy vậy, nhà vua lấy làm lạ lắm. Tuy vua không ưa gì nàng công chúa ngang ngạnh khó bảo, nhưng cũng muốn đến tận nơi xem công chúa làm ăn như thế nào. Vua cùng hoàng hậu và 2 công chúa lớn sang bên công chúa ba. 4 người đến nhà công chúa ba giữa lúc trong nhà đang đông nghịt những khách đến chúc mừng nhà mới. Ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ, cột, kèo, xà đều chạm trổ rồng phượng công phu, lại sơn son thép vàng sáng chói, nhà vua càng ngạc nhiên. 2 công chúa chị ngẩn người, hết ngắm nhà cửa lại nhìn mâm bàn, rồi cùng nhau gật gù, thầm khen em gái mãi. Cùng lúc ấy, con ngựa trong tàu hí vang. Chàng đốt than dắt con ngựa ra sân. Con ngựa ngẩng cao đầu, vểnh đôi tai, đập 4 vó thình thịch. Hí vang như có ý chào mừng nhà vua, hoàng hậu và 2 công chúa chị. Nhìn con ngựa tốt, khỏe mạnh, 2 mắt lành lặn và sáng ngời, nhà vua vô cùng cảm động. Đến bên ôm lấy con ngựa vỗ về. Sau 3 ngày ăn uống linh đình mừng ngôi nhà mới, nhà vua cùng hoàng hậu và 2 công chúa chị ở lại chơi thêm vài ngày. Người nào cũng hỏi han đủ điều. Nghe công chúa ba kể đầu đuôi mọi công việc làm ăn trong những 5 tháng qua, nhà vua hết lời khen ngợi. Biết hai công chúa chị ngồi ăn núi lở, vốn liếng đã cạn nhiều, công chúa ba tặng mỗi chị vài chục cục vàng, nàng tha thiết khẩn khoản mời hoàng hậu ở lại với nàng cho vui. Từ đó, vợ chồng nàng cùng sống với hai bà mẹ những ngày tháng yên ấm, hạnh phúc.
Một vòng tay lam ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, à ha ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ
em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.